ý nghĩa cúng dường hoa tươi, trái cây ở trước tượng Phật. Hoa là đại biểu cho nhân, do đó nhân và quả, xuất thế gian và pháp thế gian đều không rời nhân quả. Phật thường nói trên các kinh đại thừa, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tại sao vạn pháp giai không, nhân quả bất không? Nhân quả là nói sự chuyển biến của tất cả vạn pháp. Nhân sẽ biến thành quả, quả sẽ biến thành nhân. Nhân quả thay đổi lẫn nhau, tiếp nối không ngừng. Cho nên nhân quả là nói sự tiếp nối không ngừng, là nói sự thay đổi vô cùng vô tận. Đây là chân tướng sự thật. Do đó nói nhân quả bất không. Do vì nở hoa trước, kết quả sau. Hoa là nhân, phía sau là quả. Cho nên cúng hoa là đại biểu tu nhân. Hoa tốt, chúng ta nghĩ ngay đến quả nhất định sẽ tốt. Do đó thấy hoa, ta liền nghĩ đến phải tu nhân thiện, tương lai về sau mới có thể được quả báo tốt. Hoa là biểu thị cái ý này. Vậy thì cúng quả, quả chính là biểu thị quả báo, là cái chúng ta mong cầu. Hoa xinh đẹp, chúng ta phải tu. Trong Phật Pháp Đại Thừa, hoa đại biểu cho lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiện định, bát nhã. Đây gọi là hoa lục độ, sau đó mới có thể đạt được quả báo viên mãn. Cho nên cúng hoa là cái ý này. Cho nên các vị phải nên biết, hoa cúng ở trước Phật là biểu thị cái ý này. Hoa là biểu thị nhân hành. Sau khi rời khỏi Phật điện rồi, chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy hoa có cái ý này không? Đều có cái ý này. Cho nên hiểu được Phật Pháp, chỉ cần nhìn thấy hoa liền nhắc nhở chính mình nhất định phải tu nhân thiện, phải tu nhân tốt. Thậm chí cho đến áo quần mặc trên người, khi in lên những hoa văn, nhìn thấy hoa liền phải biết chính mình phải tu hành. Dùng phương pháp này giờ giờ khắc khắc nhắc nhở chính mình phải tu nhân tốt, phải tu nhân thiện mới có thể được quả tốt, quả thiện. Đây là ý nghĩa của việc cúng dường hoa tươi, trái cây. Còn cúng dường thực phẩm, thực tế mà nói, không ý nghĩa, không quan trọng. Thực phẩm là biểu thị một chút lòng thành của mình. Chúng ta cần thực phẩm ngon, chúng ta cũng đem thực phẩm ngon cúng dường Phật Bồ Tát. Đây là cái ý kỷ niệm, cũng là cái ý tượng trưng. Cho nên cúng dường Phật Bồ Tát, những đồ cúng đều là biểu pháp, tuyệt đối không phải các ngài cần, là nhờ vào những thứ này mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở chính mình, để sáu căn của mình tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, niệm niệm đều có thể đạt được giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phải đạt đến mục tiêu này. Vậy thì do đây mà biết, những đồ cúng dường này đích thực là có thiết yếu của nó. Ý nghĩa cúng nước, đốt hương, đèn cầy trước tượng Phật. Đồ cúng dường đơn giản nhất, thí dụ như gia đình nghèo khó, không có khả năng mua sắm đồ cúng, vậy chúng ta ở trước mặt có một tượng Phật. Cúng dường đơn giản nhất là một ly nước. Đây là vật cúng quan trọng nhất trong các thứ đồ cúng. Nước biểu thị cho cái gì? Nước là biểu thị cho tâm. Nước là trong sạch, biểu thị cho tâm thanh tịnh. Khi nước không nổi sóng là bình lặng, biểu thị cho bình đẳng. Cho nên khi chúng ta cúng dường một ly nước, nhìn thấy nước là nghĩ ngay đến thanh tịnh bình đẳng. Đây là đồ cúng vô cùng là quan trọng. Cho đến bạn không cần thắp hương, không cần đốt đèn nến, cũng không cần có hoa tươi trái cây cúng dường, thế nhưng không thể không cúng một ly nước. Đây là phẩm vật cúng dường rất là quan trọng. Nó đại biểu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nhìn thấy nước liền nghĩ ngay đến chính mình phải ngay trong tất cả hoàn cảnh, cảnh duyên, ngay trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, phải biết thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng chính là tâm Phật, chính là chân tâm. Ý nghĩa đốt hương. Hương là đại biểu tín hương, là một loại tín hiệu. Chúng ta dùng cách biểu đạt này chính là đốt hương. Chúng ta phát tín hiệu đến chư Phật Bồ Tát để cảm ứng được thông nhau, lấy cái ý như vậy. Thế nhưng hàm ý chân thật, chúng ta thường nói giới định chân hương, ngũ phần pháp thân. Cái ý này thì rất sâu. Do đó bạn hiểu được cái ý này, đốt hương có thể nhắc nhở bạn thứ để học thì rất nhiều. Cho nên chúng ta nhìn thấy khói hương, ngửi được mùi hương, liền nghĩ đến chính mình phải tu giới, phải tu định, phải tu huệ. Cho nên nó đại biểu giới định chân hương, đại biểu ngũ phần pháp thân. Ba điều phía trước, ngũ phần pháp thân chính là giới định huệ. Hai điều phía sau thêm vào giải thoát tri kiến. Cho nên dùng cái phương pháp này nhắc nhở chúng ta. Ý nghĩa của đèn. Ý nghĩa của đèn tượng trưng cho trí tuệ quang minh. Thời xưa dùng đèn dầu, dùng đèn cầy. Cái ý này càng sâu càng rõ ràng. Đèn dầu thực tế mà nói, chân thật là đốt cháy chính mình để soi sáng người khác. Đèn cầy là đặc biệt rõ ràng, chính là dạy chúng ta phải cầu trí tuệ, phải có thể xả mình vì người. Lấy trí tuệ của chính mình, lấy năng lực của chính mình, lấy kỹ năng của chính mình phục vụ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh mà không cầu báo đáp. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên đốt hương đèn cầy là biểu pháp. Nếu chân thật làm đúng như vậy thì tự nhiên liền được bình an.